Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2015. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thượng quốc kỳ Mỹ tại Cuba.
The government of Cuba will itself make decisions that will begin to.
Là ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên đến Cuba trong vòng 70 năm, ông Kerry nói đây sẽ là khoảnh khắc quan trọng giữa hai chính phủ. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Trung Quốc điều tra nguyên nhân vụ nổ ở Thiên Tân. Mỹ thúc giục Trung Quốc cải thiện nhân quyền trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Và Bắc Triều Tiên bác bỏ việc can dự vào những vụ nổ mìn gần biên giới.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My sẽ có thêm thông tin về việc truy nã một nghị sĩ Campuchia vì chống chính sách biên giới Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Lá cờ của Hoa Kỳ sẽ được giương lên hôm nay tại Cuba, lần đầu tiên từ năm 1961. Cuba và Hoa Kỳ có quan hệ ngoại giao và Ngoại trưởng John Kerry sẽ giương lá cờ Mỹ lên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở La Habana, nhưng vẫn còn phải giải quyết nhiều vấn đề còn lại sau nửa thế kỷ thù nghịch giữa hai nước. Minh Phượng và Tấn Trương trình bày chi tiết.
Những người bất đồng chính kiến ở Cuba lâu nay vẫn được các giới chức Hoa Kỳ ve vãn vì chống đối Fidel và Raúl Castro. Hai anh em đã cai trị đảo quốc này từ năm thập niên, đã không được mời dự lễ thượng kỳ của ông Kerry tại Đại sứ quán Hoa Kỳ nằm bên bờ nước, vì sợ sự hiện diện của họ sẽ có thể bị các giới chức Cuba tẩy chay không tham dự buổi lễ. Ông Antonio Rodriguez, một nhà bất đồng chính kiến Cuba, nói:
Creemos que realmente las cosas no se están haciendo bien como se debería hacer.
Chúng tôi thực sự tin là những việc này không làm đúng về mặt tăng tiến nhân quyền, là điều cấp thiết trong việc cải thiện dân chủ trong tiến trình chính trị này.
Nhưng ông Kerry sau đó sẽ gặp gỡ một nhóm nhỏ các nhân vật bất đồng chính kiến tại tư gia của người đứng đầu phái bộ Hoa Kỳ. Ông cũng dự tính họp với một số giới chức chính phủ và người đứng đầu giáo hội Công giáo Cuba, chứ không gặp hai anh em Castro.
Hy vọng chính phủ Cuba sẽ có những quyết định bắt đầu thay đổi mọi sự, và do đó tôi không nghĩ là có thể đánh giá trong một tháng rưỡi kể từ khi chúng ta thỏa thuận mở cửa tòa đại sứ hai nước sau 54 năm.
Là ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên đến Cuba từ 70 năm nay, ông Kerry sẽ được tháp tùng bởi một số đại biểu quốc hội và ba cựu binh sĩ thủy quân lục chiến lớn tuổi đã từng hạ lá cờ lần chót ở La Habana vào tháng 1 năm 1961. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư với hệ thống truyền hình Telemundo, ông Kerry mô tả lễ thượng kỳ chính thức là một giờ khắc quan trọng giữa hai chính phủ với một số người tham dự hạn chế, và đó là lý do vì sao sẽ có một cuộc tiếp tân vào cuối ngày để có thể gặp gỡ nhiều thành phần trong xã hội dân sự, kể cả một số nhân vật bất đồng chính kiến. Ông Kerry nói, thông điệp là, thứ nhất, chúng tôi tin rằng với việc chúng tôi tiếp xúc trong các quan hệ ngoại giao trực tiếp với chính phủ Cuba, việc có thể giao tiếp với dân chúng Cuba thực sự sẽ giúp ích cho dân chúng Cuba. Cuba nằm ngoài khơi cách duyên hải miền đông nam Hoa Kỳ 145 km, nhưng hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1961 sau khi nhà cách mạng Cuba Fidel Castro.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét 5 hay 1575 kHz. Giờ đây, quý thính giả Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật nên bài tường trình mà chúng tôi vừa mới giới thiệu đã không được phát sóng đầy đủ, mong quý vị thông cảm. Nhưng chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục với phần tin quốc tế.
Thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sĩ phe đối lập vì tội phản quốc sau khi các bộ ông đăng tải một tài liệu giả mạo về đường biên giới với Việt Nam trên mạng xã hội. Lệnh bắt giữ thượng nghị sĩ Hong Suk Aung được thực hiện giữa lúc phe đối lập Đảng Cứu Người Dân Tộc Campuchia CNRP gia tăng các chiến dịch nhằm ngăn chặn việc xâm lấn mà họ cho là Việt Nam đang thực hiện. Đảng đối lập Samranji là một trong số ít các đảng phái không có đại diện trong Hạ viện Campuchia, cơ quan đã hậu thuẫn đảng CNRP trong các cuộc phản đối chống lại việc cắm mốc 1.270 km đường biên giới với Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen cho biết ông đã yêu cầu cảnh sát bắt giam ông thượng nghị sĩ sau khi ông này giả mạo, đăng một tài liệu và đã bị chỉnh sửa của một hiệp ước cũ về đường biên giới lên trang Facebook của mình. Thủ tướng Campuchia nói xin trích, hành động phản bội này không thể tha thứ. Lệnh bắt giữ được ông Hun Sen công bố giữa bài phát biểu tại một lễ tốt nghiệp ở Phnom Penh. Ông nói thêm rằng, thượng nghị sĩ Hong Suk Aung, người mang quốc tịch Campuchia và Pháp, sẽ bị tước quyền miễn tố của Quốc hội và cảnh báo các đại sứ quán nước ngoài không cho ông xin tị nạn. Trong khi đó, thì thượng nghị sĩ thuộc đảng Ramji nói với báo chí rằng việc ông Hong Suk Aung bị giam giữ tại trụ sở Đảng Cứu Người Dân Tộc Campuchia là không đúng sự thật. Ông nói xin trích, tôi không chắc chắn về vị trí nhưng tôi biết ông ấy chưa bị bắt. Trong thời điểm này, ông ấy vẫn ở một nơi an toàn. Đảng đối lập Campuchia từ lâu đã chỉ trích mối quan hệ nồng ấm giữa Phnom Penh với Hà Nội và thường xuyên cáo buộc Việt Nam xâm phạm lãnh thổ Campuchia và chính phủ đã dùng một bản đồ giả mạo để phân định đường biên giới. Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng của Thượng viện đã đóng một vai trò quan trọng trong các chiến dịch của CNRP những năm gần đây. Đảng SRP đã lên tiếng phủ nhận tội phản quốc của thượng nghị sĩ đảng Hong Suk Aung và cho biết ông sẽ công khai điều chỉnh nếu ý kiến của mình không chính xác.
Những người bất đồng chính kiến ở Cuba lâu nay vẫn được các giới chức Hoa Kỳ ve vãn vì chống đối Fidel và Raúl Castro. Hai anh em đã cai trị đảo quốc này từ năm thập niên, đã không được mời dự lễ thượng kỳ của ông Kerry tại Đại sứ quán Hoa Kỳ nằm bên bờ nước, vì sợ sự hiện diện của họ sẽ có thể bị các giới chức Cuba tẩy chay không tham dự buổi lễ. Ông Antonio Rodriguez, một nhà bất đồng chính kiến Cuba, nói:
chúng tôi thực sự tin là những việc này không làm đúng về mặt tăng tiến nhân quyền, là điều cấp thiết trong việc cải thiện dân chủ trong tiến trình chính trị này.
Nhưng ông Kerry sau đó sẽ gặp gỡ một nhóm nhỏ các nhân vật bất đồng chính kiến tại tư gia của người đứng đầu phái bộ Hoa Kỳ. Ông cũng dự tính họp với một số giới chức chính phủ và người đứng đầu giáo hội Công giáo Cuba, chứ không gặp hai anh em Castro.
Hy vọng chính phủ Cuba sẽ có những quyết định bắt đầu thay đổi mọi sự, và do đó tôi không nghĩ là có thể đánh giá trong một tháng rưỡi kể từ khi chúng ta thỏa thuận mở cửa tòa đại sứ hai nước sau 54 năm.
Là Ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên đến Cuba từ 70 năm nay, ông Kerry sẽ được tháp tùng bởi một số đại biểu quốc hội và ba cựu binh sĩ thủy quân lục chiến lớn tuổi đã từng hạ lá cờ lần chót ở La Habana vào tháng 1 năm 1961. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư với hệ thống truyền hình Telemundo, ông Kerry mô tả lễ thượng kỳ chính thức là một giờ khắc quan trọng giữa hai chính phủ với một số người tham dự hạn chế, và đó là lý do vì sao sẽ có một cuộc tiếp tân vào cuối ngày để có thể gặp gỡ nhiều thành phần trong xã hội dân sự, kể cả một số nhân vật bất đồng chính kiến. Ông Kerry nói, thông điệp là, thứ nhất, Chúng tôi tin rằng với việc chúng tôi tiếp xúc trong các quan hệ ngoại giao trực tiếp với chính phủ Cuba, việc có thể giao tiếp với dân chúng Cuba thực sự sẽ giúp ích cho dân chúng Cuba. Cuba nằm ngoài khơi cách duyên hải miền đông nam Hoa Kỳ 145 km, nhưng hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1961 sau khi nhà cách mạng Cuba Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959. Người đang lãnh đạo Cuba hiện giờ, Chủ tịch Raúl Castro và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã loan báo nối lại bang giao chính thức hồi tháng 12 năm ngoái, và các cuộc đàm phán đã diễn ra kể từ đó nhằm nới lỏng các hạn chế về kinh doanh, thương mại và du hành. Song vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng giữa hai nước, bất chấp việc Tổng thống Obama quyết định nối lại quan hệ ngoại giao. Phần lớn những người trong cộng đồng lưu vong Cuba tại Florida, tiểu bang của Hoa Kỳ cận kề với Cuba nhất, chống đối quan hệ với chính phủ Castro, cũng như nhiều đảng viên Cộng hòa chống đối ông Obama. Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, một người định ra tranh cử tổng thống năm 2016 để lên kế nhiệm ông Obama, mô tả việc Bộ Ngoại giao nâng cấp thứ hạng của Cuba trong phúc trình thường niên về nạn buôn người là có động cơ chính trị. Và ông nói rằng nước này đã gần như không có biện pháp nào để ngăn chặn tình trạng du khách đến đảo quốc này để quan hệ tình dục với trẻ em. Ông Rubio viết cho ông Kerry như sau.
Việc chính quyền vô cớ nâng cấp Cuba trong phúc trình về nạn buôn người gửi đi một thông điệp ghê rợn rằng Hoa Kỳ, ít nhất dưới thời vị tổng thống này, quan tâm nhiều hơn đến việc đưa lên hàng đầu tin tức về chính sách lịch sử đối với Cuba so với việc thách thức chế độ Castro bảo vệ giới trẻ ở Cuba trước tình trạng khai thác buôn người.
Bản phúc trình nâng thứ hạng của Cuba từ nhóm 3 lên nhóm 2 bị theo dõi, dành cho những nước cần điều tra đặc biệt, mặc dù vẫn chỉ trích gay gắt La Habana. Chủ tịch của một tổ chức báo chí ở Washington, ông John Hughes thuộc Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia, tuần này đã hối thúc ông Kerry biến tự do truyền thông tin tức và truy cập Internet ở Cuba thành ưu tiên hàng đầu đối với những người quyết định chính sách của Hoa Kỳ. Ông Hughes nói,
khó mà tưởng tượng được nhân quyền, điều kiện lao động và tham nhũng trong nước lại có thể khá hơn được nếu không có sự kiểm tra của công chúng, đi kèm theo một nền báo chí tự do hợp lý. Do đó, Hoa Kỳ phải vận dụng tất cả các công cụ có thể có, trong đó có ngoại giao và kinh tế, để hỗ trợ cho việc tường thuật và phổ biến thông tin không hạn chế ở Cuba.
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho hay, Bộ đã bắt đầu khảo sát hai cơ sở quân sự ở Hoa Kỳ có thể là nơi giam giữ các tù nhân hiện đang bị nhốt ở vịnh Guantanamo bên Cuba. Những nhà khảo sát bắt đầu công tác tại Leavenworth trong bang Kansas hôm thứ Năm và dự định sớm sẽ khảo sát một cơ sở ở Charleston trong tiểu bang South Carolina. Quân đội Hoa Kỳ cần thực hiện thêm các cuộc khảo sát hiện trường để di dời tù nhân và việc này cũng cần có một bộ luật của Quốc hội. Từ ngũ giác đài, thông tin viên VOA Carla Bab ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Nhiều năm sau khi Tổng thống Barack Obama cam kết đóng cửa, cơ sở giam giữ của Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo bên Cuba vẫn còn giam 116 tù nhân bị bắt trong thời kỳ mà chính quyền trước đó gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Các giới chức nói một kế hoạch của ngũ giác đài nhằm đóng cửa nhà tù này sẽ được trình lên Quốc hội sau khi Quốc hội trở lại họp sau kỳ nghỉ vào cuối tháng này. Bộ Ngoại giao cũng giữ nguyên cam kết đóng cửa nhà tù, theo như tuyên bố của phát ngôn viên Mark Toner.
Vị Tổng thống này đã khẳng định rõ hơn hết từ ngày đầu, như tôi đã nói, là ông muốn đóng cửa vịnh Guantanamo. Ông tin rằng điều ấy có lợi cho an ninh quốc gia của chúng ta, và đó vẫn là một ưu tiên to lớn của chính quyền này.
Một số tù nhân hồi đủ điều kiện để được chuyển đi các nước khác, nhưng các chuyên gia phân tích pháp lý nói bất kỳ kế hoạch nào giữ những người còn lại ở đâu đó trong nước Mỹ đều có một vấn đề lớn. Giáo sư Gary Solis của trường đại học George Washington.
Congress has slammed the door on virtually.
Quốc hội đã đóng sầm cửa trước gần như mọi phương tiện nhằm đưa các cá nhân ra khỏi Guantanamo đến Hoa Kỳ.
Luật hiện hành ngăn cấm việc gửi bất cứ tù nhân nào đến các cơ sở bên trong Hoa Kỳ. Nhưng đối với hàng chục người bị cho là nguy hiểm, nếu trả tự do và những người khác không hội đủ điều kiện để chuyển đi nơi khác, thì việc gửi tất cả đến một nhà tù tại một nước đồng minh dường như là khó thực hiện được. Giáo sư Solis giải thích.
What allied state is going to be willing to take on our nightmare?
Quốc gia đồng minh nào sẵn sàng đón nhận cơn ác mộng này của chúng ta? Tôi nghĩ là chẳng có ai có khả năng làm điều ấy mà lại sẵn sàng làm.
Trước tin tức về các cuộc khảo sát hiện trường của quân đội, dường như ngũ giác đài đang cố gắng tìm cách để khuyến dụ quốc hội thay đổi luật lệ. Cho đến khi đó, thì cơ sở Guantanamo vẫn còn mở cửa, nhưng dĩ nhiên đối với một nhà tù thì các cổng ra vào vẫn đóng chặt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5, 21.575 kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thượng nghị sĩ Campuchia bị truy nã vì chống chính sách biên giới với Việt Nam. Thủ tướng Campuchia ngày 13 tháng 8 ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sĩ đối lập với cáo buộc phản quốc vì những lời bình luận ông này đăng lên Facebook chỉ trích thỏa thuận biên giới giữa Phnom Penh với Việt Nam. Thượng nghị sĩ Hong Sok Hau thuộc đảng đối lập Somrangsi bị tố cáo đã phổ biến trên Facebook các tài liệu xuyên tạc về thỏa thuận biên giới Việt Nam-Campuchia ký hồi năm 79 nhằm gây hoang mang công luận, gây bất ổn cho quốc gia. Thủ tướng Hun Sen nói, tôi xin nhân dân Campuchia chớ nên trách cứ chính phủ vì hành động như thế này không thể được dung chấp. Vẫn theo nhà lãnh đạo hàng đầu của Campuchia, hành vi của nghị sĩ Hong Sun Hoat là phạm pháp, có thể dẫn tới tội phản quốc. Ông Hun Sen đặt vấn đề, nếu xảy ra các cuộc nổi dậy chống Việt Nam xuất phát từ các bình luận của ông Hau trên Facebook và gây ra chiến tranh với nước láng giềng, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Đây là diễn tiến mới nhất trong loạt các vụ tấn công nhắm vào phe đối lập ở Campuchia. Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia đang tìm cách tranh thủ quyền lợi chính trị với các cáo buộc rằng Việt Nam xâm lấn đất của Campuchia. Các nỗ lực của đảng đối lập này đã làm gia tăng căng thẳng với Việt Nam tại đường biên giới trong thời gian gần đây. Cảnh sát Campuchia cho biết nghị sĩ Hong Sok Hau vẫn còn tại đào, trong khi truyền thông Campuchia dẫn các nguồn tin từ phụ tá của ông cho hay là ông này đang ở một nơi an toàn. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời nghị sĩ Thep Vanon của đảng Somrangsi khẳng định các tin tức ban đầu nói rằng ông Hall đã bị bắt là sai sự thật. Phe đối lập chỉ trích rằng dưới ảnh hưởng của Thủ tướng Hun Sen, hệ thống tòa án Campuchia đang áp lực họ phải bỏ qua vấn đề biên giới với Việt Nam bằng cách bỏ tù các nhà hoạt động đối lập với các cáo buộc tạo phản liên quan tới một cuộc biểu tình bạo động chống Việt Nam hồi năm ngoái. Ông Hun Sen nắm quyền gần 30 năm nay ở Campuchia. Theo tường thuật của AP, dù Campuchia trên danh nghĩa là một quốc gia dân chủ, nhưng chính quyền của ông Hun Sen bị xem là chính quyền độc tài và khét tiếng về các vụ đàn áp những tiếng nói đối lập. Thủ tướng Hun Sen cho biết nghị sĩ Hall sẽ bị quốc hội tước quyền được miễn tố. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các sứ quán nước ngoài chớ có chứa chấp nghị sĩ Hong Suk Hall hoặc can thiệp vào vụ việc. Tin nói là ông Hall giữ song tịch Pháp và Campuchia. Trang web của tờ Phnom Penh Post cho hay một phát ngôn nhân Đại sứ quán Pháp khẳng định là ông Hall hiện không trốn lánh ở đây. Chưa có phản hồi từ phía Việt Nam liên quan tới vụ việc. Phe đối lập Campuchia lâu nay chỉ trích các mối quan hệ thân mật giữa Phnom Penh với Hà Nội và tố cáo chính quyền của ông Hun Sen dâng đất cho Việt Nam. Họ cũng tố cáo rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen dùng các bản đồ giả trong việc phân ranh với Việt Nam và rằng Hà Nội đã sử dụng các bản đồ khác với bản đồ gốc để bành trướng lãnh thổ, làm gia tăng căng thẳng chính trị. Đáp lại, Thủ tướng Campuchia đã cho phổ biến những tấm bản đồ cổ để phản bác chỉ trích này. Mới hôm qua, ông Hun Sen loan báo là Liên Hiệp Quốc vào tuần tới sẽ cho chính phủ Campuchia mượn thêm một bộ bản đồ kỹ thuật số liên quan tới đường biên giới giữa Việt Nam với Campuchia. Những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều vụ tranh cãi lẫn các vụ tấn công của các nhà lập pháp đối lập và các nhà hoạt động Campuchia trên đường biên giới với Việt Nam. Tháng rồi, Hà Nội tố cáo là có khoảng 250 nhà hoạt động Campuchia, trong đó có cả các nhà lập pháp của đảng Somrensi, đã xâm nhập lãnh thổ Việt Nam bất hợp pháp, rồi tấn công công an, cũng như công dân Việt Nam. Sau vụ va chạm tại khu vực biên giới, xuất hiện các thông tin và hình ảnh trên các trang mạng xã hội nói rằng Việt Nam đang chuyển vũ khí về phía biên giới Tây Nam liên quan đến tình hình bất ổn ở biên giới Campuchia. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin này. Một nhà nghiên cứu về chiến lược của Đài Loan nhận xét rằng các tàu ngầm Việt Nam vừa mua lại của Nga để tăng cường nội lực giữa căng thẳng Biển Đông leo thang là không thực tế. Tờ Wall China Times ngày 14 tháng 8 dẫn nhận định của nhà phân tích Zhang Jing thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan, khuyến cáo rằng Việt Nam nên đo lường giá trị của việc điều động tàu ngầm ra Biển Đông. Theo ông Zhang Jing, trước tiên, Việt Nam nên đối mặt với thực tế chính trị là chiến tranh tàu ngầm là điều không khả dĩ ở Biển Đông, trừ phi bùng nổ một cuộc chiến trên mọi mặt. Kế đến, vẫn theo nhà phân tích này, nếu các tàu ngầm của Việt Nam được điều động để phong tỏa các khu vực mà các nước chỉ vận chuyển một lượng nhỏ hàng hóa qua lại mà thôi, thì Việt Nam nên nhận ra rằng đây là một sự sử dụng không hiệu quả các tàu ngầm của mình. Thêm vào đó, chuyên gia này cho rằng dùng tàu ngầm để ngăn cản hàng hải ở Biển Đông có thể gây ra phương hại cho lợi ích kinh tế của nhiều nước, làm tăng thêm sự phản kháng chống lại Việt Nam trên trường quốc tế. Và ngoài ra, việc này còn có thể làm thay đổi cân bằng ở Biển Đông, tăng thêm căng thẳng tranh chấp tại khu vực. Tin cho hay, cách đây 2 ngày, Nga đã bàn giao chiếc tàu ngầm thứ 3 trong loạt 6 chiếc tàu ngầm đóng cho Việt Nam. Chiếc tàu ngầm điện Diazen lớp Kilo 636 được đặt tên Hải Phòng do nhà máy đóng tàu Admiralty của Nga giao cho Việt Nam. Theo dự kiến, sẽ khởi hành đi ra cảng Cam Ranh vào tháng 12 tới đây. Các tàu ngầm này nằm trong khuôn khổ hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la Việt Nam ký kết với Nga từ năm 2009.
Thưa quý vị, tiếp tục phần tin quốc tế, giới hữu trách Trung Quốc vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra các vụ nổ tại hai nhà kho khổng lồ chứa các hóa chất nguy hiểm. Cộng thêm vào mối lo ngại của người dân ở thành phố Thiên Tân ở Đông Bắc nước này là việc chính quyền vẫn chưa xác định được nguồn gốc của các hóa chất. Ông Phong Ấm Sương, giáo sư về môi trường của Đại học Nam Khai nói. Ông nói rằng hiện trường hiện rất hỗn loạn nên chưa thực sự rõ là các chất gây ô nhiễm là gì hay nguyên nhân gây ra vụ nổ là gì. Ông nói thêm là chúng ta chưa biết và nếu tình hình chưa rõ ràng thì không thể xác định được chính xác chất gây ô nhiễm bay vào không khí khi một vụ nổ hay tai nạn xảy ra như vậy. Tân Hoa Xã nói rằng hàng chục chuyên gia về hạt nhân và hóa sinh đã được cử tới hiện trường để điều tra. Vụ nổ đã làm ít nhất 50 người chết và làm hàng trăm người bị thương, trong đó có hàng chục người bị thương nặng. Ông Vương Kim Ba là cha của một lính cứu hỏa bị thương. Ông nói, chúng tôi không thực sự biết điều gì đã xảy ra với con tôi và những người khác ở hiện trường. Chúng tôi từ quê lên đây ngày hôm qua, chúng tôi đã gọi một số cuộc điện thoại sau khi nghe tin về các vụ nổ và sau đó chúng tôi đã tới đây sau 4 tiếng lái xe. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người mất tích và nhiều người cho rằng con số người chết sẽ còn tiếp tục tăng lên. Một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc cải thiện thành tích nhân quyền của nước này hiện đang ngày càng trở nên tồi tệ để bảo đảm rằng chuyến công du sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thành công tốt đẹp. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về Dân chủ Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski phát biểu như vậy ngày hôm nay, hai ngày sau khi tham dự một cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền với các quan chức Bắc Kinh. Ông Malinowski nói xin trích, cuộc đối thoại đã cho chúng tôi một cơ hội để truyền đạt trước chuyến thăm của ông Tập về mối lo ngại ở Mỹ về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Ông nói rằng Hoa Kỳ đã nêu lên các quan ngại về các vấn đề như việc Trung Quốc đàn áp các luật sư nhân quyền, hạn chế các phóng viên Mỹ ở Trung Quốc, cũng như giới hạn tự do tôn giáo ở Tây Tạng và Tân Cương. Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc nêu lên vấn đề bạo lực do cảnh sát gây ra ở Mỹ, trong đó có các vụ giết hại những người đàn ông da đen không vũ trang hồi gần đây mà đã gây ra làn sóng biểu tình phản đối khắp đất nước. Trong khi miêu tả các cuộc đàm phán là rất chi tiết và thực chất, ông Malinowski nói rằng hai bên cũng có các bất đồng sâu xa. Như ông nói rằng, việc Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về vấn đề nhân quyền đã là một dấu hiệu tích cực và chứng tỏ Bắc Kinh quan tâm đến hình ảnh quốc tế của mình.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý khán giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này đứng sau các vụ nổ mìn xảy ra tuần trước, làm hai binh sĩ Nam Triều Tiên bị thương và làm bùng lên căng thẳng với Seoul. Trong một tuyên bố ngày hôm nay, Ủy ban Quốc phòng của Bình Nhưỡng nói rằng thật là vô lý khi cho rằng Bắc Triều Tiên đưa người qua biên giới để gài mìn. Thưa quý vị, cảnh sát ở thủ đô của Bangladesh đã bắt giữ hai nghi can có liên hệ tới vụ sát hại dã man một blogger vô thần thứ sáu tuần trước. Cảnh sát ở Dhaka cho biết họ đã bắt giữ Shahan Nadin và Masud Rana, cả hai người đàn ông bị nghi là thành viên của nhóm có tên gọi là Ansarullah Bangla Team, một trong hai nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ giết hại Niloy Chabrabati. Và tin cuối, thẩm phán một vụ xử kín của tòa án binh Pakistan đã kết án tử hình 6 người đàn ông vì dính líu tới vụ thảm sát của Taliban đối với 134 trẻ em tại một trường học do quân đội quản lý ở Peshawar. Quân đội nước này thông báo như vậy ngày hôm nay, 6 thường dân thú nhận đã giúp các tay súng tấn công trường học tháng 12 năm ngoái.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.